Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chặn lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được sạch thì hãy dâng những gì luật Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Năm 2014, Đức Giáo hoàng Francisco của chúng ta đã ngỏ lời cảm ơn một người phụ nữ Sudan, chị có tên là Mariam, về đức tin mà chị đã thể hiện đối với thế giới. Đức Giáo hoàng nói: "Cha muốn cảm ơn con về việc làm chứng đức tin. Cảm ơn con là một mẫu gương cho tất cả chúng tôi." Cô Mariam năm đó 27 tuổi và hiện đang mang thai đứa con được 8 tháng. Cô có cha là một người Hồi giáo và mẹ là một người tín hữu Kitô giáo. Cô đã bị một tòa án tại Sudan kết án treo cổ vì không có bỏ đạo Hồi giáo. Xin lỗi, vì bỏ Hồi giáo mà theo Kitô giáo. Trước tòa, Mariam đã quyên quyết khẳng định rằng mình là người Kitô hữu ngay từ nhỏ. Cô nói: "Tôi là một Kitô hữu và tôi chưa bao giờ phạm phải cái tội bội giáo." Tuy nhiên, luật lệ Hồi giáo đã buộc con cái của những người Hồi giáo phải theo Hồi giáo. Và những người thuộc hàng nội của cô ta đã tố cáo cô ta trước tòa vì cô ta đã kết hôn với một người Kitô hữu. Và luật pháp của Hồi giáo cũng không cho phép một phụ nữ kết hôn với một Kitô hữu, nên tòa đã không nhận cái cuộc hôn nhân của cô, đồng thời truyền cho đánh cô 100 roi vì tội ngoại tình và cho cô 3 ngày để cô có thể suy nghĩ lại và quay trở lại đạo Hồi. Nếu như không, cô sẽ bị tử hình. Sau 3 ngày, Mariam bị đưa ra trước tòa và cô đã khẳng khái cự tuyệt không theo đạo Hồi. Và trong phán quyết của mình, thẩm phán nói: "Chúng tôi đã cho cô 3 ngày để suy nghĩ, nhưng vì cô kiên quyết không trở về Hồi giáo, tôi kết án cô bị treo cổ." Cô đã mỉm cười để đón nhận phúc từ đạo. Tuy nhiên, sau đó thì quốc tế đã lên tiếng phản đối và cô đã được giải thoát. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái bài đọc của lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lại đức tin của mỗi người trong chúng ta. Bài tin mừng là một phép lạ Chúa Giêsu chữa người bị phong cùi. Chúng ta được mời gọi để nhìn ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Nếu dưới con mắt của xác thịt, người dân Nazareth đã chỉ biết Đức Giêsu như là một người thợ mộc, con của ông Giuse và bà Maria. Và nếu hơn nữa thì họ chỉ nhìn Chúa Giêsu như một vị ngôn sứ mà thôi. Họ đã bị vấp phạm khi đã biết quá rõ cái lai lịch của Chúa, cái xuất thân của Chúa. Còn bài tin mừng mời chúng ta khám phá ra Ngài dưới con mắt đức tin. Đức Giêsu là Thiên Chúa, Ngài có quyền phép ở trên bệnh tật, dù là một căn bệnh nan y mà đến ngày hôm nay với khoa học kỹ thuật tiến bộ, người ta vẫn chỉ có thể ngăn chặn, ngăn ngừa chứ chưa chữa được nó. Lời mời gọi để sống đức tin và giữ vững đức tin đó còn được nhắc nhở một cách mạnh mẽ hơn trong bài đọc 1 trong thư gửi tín hữu Hippri: "Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa, chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Quả thế, chúng ta đã được thông phần với Đức Kitô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu. Tuy nhiên, giữ vững đức tin thì cần có can đảm và hy sinh. Trước khi con đi tu, con là một giáo viên. Một cô hiệu trưởng của con thì rất là quý con, với nhỏ to tâm sự: "Hiếu ạ, nếu em muốn lên hiệu trưởng hiệu phó thì em phải vô đảng mới được." Thì con nói: "Theo em được biết, em là người Công giáo, em vô đảng không được đâu." Cô hiệu trưởng nói: "Không sao, bây giờ được rồi, em cứ vô đi. Chị bảo lãnh cho em. Em chỉ cần làm cho chị một cái đơn rất đơn giản, đó là tôi từ nay sẽ hạn chế đi nhà thờ. Em chỉ cần làm một cái đơn như vậy thôi là được, không sao hết." Con từ chối và con nói: "Không, em là người Công giáo và đến nhà thờ với Chúa vừa là bổn phận vừa là niềm vui, nên em không có làm được." Và từ đó về sau, cô hiệu trưởng không bao giờ mời con vào đảng nữa. Và có lẽ trong đời sống thường ngày, có lẽ ông bà và anh chị em cũng gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Một người bạn của con để có thể vào đảng, người ta bỏ cái ô tôn giáo ra, hoặc là người ta lích vào ô không có tôn giáo, thế là họ vô đảng. Vô đảng để lên hiệu phó, vô đảng để lên hiệu trưởng, vô đảng để thành công trong công việc, leo lên chức, lên quyền. Có lẽ chúng ta vẫn nhìn thấy đầy rẫy trong xã hội hôm nay. Còn theo cái số liệu do Fides, một cái tổ chức nghiên cứu thu thập được, trong năm 2016 vừa qua, có 14 linh mục, 9 nữ tu, 1 chủng sinh và 4 giáo dân đã bị chết một cách thảm hại. Mà trong đó nhiều trường hợp các linh mục, nữ tu và giáo dân đã bị giết, nằm trong số những người lớn tiếng lên án bất đạo, bất công, tham nhũng, nghèo đói. Nhân dân tin mừng, nhân dân đức tin. Người ta thống kê được ở Mỹ Châu có 12 nhân viên chăm sóc mục vụ đã bị giết, trong đó có 9 linh mục, 3 nữ tu. Tại Phi Châu có 8 vị bị giết, gồm có 3 linh mục, 2 nữ tu, 1 chủng sinh cùng với 2 giáo dân. 7 vị tại Á Châu bị giết, gồm có 1 linh mục, 4 nữ tu, 2 giáo dân. Và ở châu Âu có 1 linh mục bị khủng bố Hồi giáo giết chết. Kính thưa cộng đoàn, đức tin thường được đặt ra cho chúng ta khi chúng ta phải đối diện với nghịch cảnh, gian nan, thử thách. Nếu cuộc sống chúng ta chỉ toàn thành công, may mắn, hạnh phúc, thì tin có lẽ là một điều quá ư dễ dàng. Nhưng nếu giữa những gian nan, thử thách, chúng ta vẫn kiên trung với Chúa, vẫn kiên trung với đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận, thì điều đó mới thật sự là đáng giá, mới thật sự là đáng trân quý. Và cũng chính những cái gian nan mà chúng ta đang đương mặt sẽ làm cho đức tin của chúng ta trở nên vững mạnh. Đó là điều Thánh Giacôbê đã khẳng định với chúng ta: "Hỡi anh em, hãy coi đó là niềm vui khi anh em gặp nhiều thử thách, vì anh em biết rằng sự thử thách đức tin sẽ giúp anh em thêm vững mạnh." Dâng thân thể hôm nay, chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta được ơn đức tin, và xin Chúa nâng đỡ để chúng ta ngày càng vững mạnh hơn trong đức tin của chúng ta. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau.